Hello, xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện của Jess Livermore trong quyển sách Hồi ức về một thiên tài đầu tư chứng khoán của Edwin Lefrere, phần 10. Nhận ra các sai lầm của chính mình cũng mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích không kém hơn nghiên cứu những thành công. Nhưng tất cả mọi người đều có xu hướng tránh những hình phạt cho lỗi lầm của mình. Khi bạn mắc những sai lầm dẫn đến sự thất bại trong công việc, bạn không bao giờ muốn phải trải qua một lần nữa. Và dĩ nhiên, những thay sai lầm trên thị trường chứng khoán sẽ làm bạn tổn thương ở cả hai điểm nhạy cảm: phí tiền và lòng tự trọng của bạn. Nhưng tôi sẽ cho bạn biết một điều rất kỳ lạ. Một người đầu cơ chứng khoán đôi khi mắc sai lầm, và anh ta biết mình đang mắc sai lầm. Sau khi mắc phải sai lầm, anh ta thường tự hỏi tại sao mình lại mắc những lỗi đó. Rồi sau một thời gian dài suy nghĩ thật khách quan, khi nỗi đau của sự trừng phạt đã qua đi, anh ta có thể hiểu được làm thế nào mà anh ta lại mắc những sai lầm như vậy, nhưng không thể hiểu tại sao. Sau đó, anh ta chỉ tự dằn vặt mình và dừng lại ở mức độ đó. Lẽ dĩ nhiên, nếu một người vừa thông minh vừa may mắn, anh ta sẽ không mắc phải cùng một sai lầm đến hai lần, nhưng anh ta sẽ mắc phải một trong hàng ngàn người anh em của sai lầm đầu tiên. Gia đình sai lầm đông đảo đến nỗi lúc nào cũng có một thành viên của gia đình đó ở bên cạnh bạn khi bạn muốn rút kinh nghiệm từ sai lầm đầu tiên đó. Về sai lầm đầu tiên trong số những sai lầm đáng giá hàng triệu đô la của tôi phải ngược lại thời điểm khi mà lần đầu tiên trở thành triệu phú, ngay sau đợt biến động giá lớn vào tháng 10 năm 1907. Cùng với sự phát triển trong hoạt động kinh doanh của tôi, có trong tay cả triệu đô la có nghĩa là cần dè dặt hơn. Tiền không làm cho một thương nhân cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì dù giàu hay nghèo, anh ta vẫn có thể mắc sai lầm. Và đó chưa bao giờ là một điều dễ chịu. Khi một triệu phú quyết định đúng, tiền chỉ là một trong số những người hầu của anh ta. Thua lỗ là vấn đề ít rắc rối nhất đối với tôi. Tôi chưa từng bận tâm khi bị thua lỗ, tôi sẽ quên chúng ngay. Nhưng chính việc mình mắc sai lầm, không phải những thua lỗ, đã làm tổn hại đến túi tiền và tâm trí tôi. Bạn hãy nhớ lại câu chuyện của Deacon Quart về một người đã cảm thấy lo lắng đến mức một người bạn đã phải hỏi anh ta gặp phải chuyện gì. Anh ta trả lời: "Tôi không ngủ được." "Sao vậy?" người bạn hỏi lại. "Tôi đầu tư quá nhiều vải vóc đến mức tôi không thể ngủ được mà chỉ nghĩ đến chúng. Chúng đang làm tôi kiệt sức. Tôi phải làm gì bây giờ?" Người bạn gợi ý: "Vậy hãy bán bớt chúng đi cho đến khi anh thấy có thể ngủ được." Theo lẽ thường, một người sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh hiện tại đến mức anh ta không nhìn xa hơn được. Anh ta không cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt. Đó là anh ta đã hoàn toàn quên mất những cảm giác của một cuộc sống không phải là triệu phú. Anh ta chỉ còn nhớ bây giờ mình có thể làm những việc mà trước đây đã không thể làm được. Đối với một người trẻ tuổi bình thường, để quên đi những thói quen của một người nghèo không tốn nhiều thời gian, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian để quên đi mình đã từng giàu có. Tôi cho rằng đó là bởi tiền giúp tạo ra những nhu cầu hoặc nhân chúng lên gấp bội. Tôi muốn nói, nếu có một người hái ra tiền từ thị trường chứng khoán, anh ta sẽ nhanh chóng mất đi thói quen tiết kiệm, nhưng đến khi phá sản, anh ta sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi thói quen tiêu tiền của mình. Sau khi tôi đã bù lại số bán khống và tiếp tục đầu cơ vào tháng 10 năm 1907, tôi quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Tôi mua một du thuyền và dự định chu du tới các vùng biển phía Nam. Tôi rất mê câu cá và tôi muốn tận hưởng cuộc sống. Tôi trông chờ chuyến đi và luôn sẵn sàng để khởi hành vào bất kỳ ngày nào. Nhưng rồi tôi đã không đi được, thị trường đã không buông tôi ra. Tôi luôn giao dịch ở thị trường hàng hóa cũng như cổ phiếu. Tôi khởi đầu sự nghiệp từ một thanh niên làm cho một hãng môi giới bất hợp pháp. Tôi đã nghiên cứu các thị trường đó trong nhiều năm, dù có thể không kỹ lưỡng như với thị trường chứng khoán. Sự thật là tôi muốn kinh doanh hàng hóa hơn là cổ phiếu. Tôi có gì phải nghi ngờ rằng chúng hợp pháp hơn? Hiển nhiên là thế, và kinh doanh hàng hóa mang bản chất của một công việc kinh doanh thương mại hơn là chứng khoán. Anh ta có thể giải quyết những vấn đề thương mại theo cách của anh ta có thể làm. Anh ta có thể sử dụng những tranh luận tưởng tượng để ủng hộ hoặc chống lại một trào lưu nào đó trong khi thị trường hàng hóa. Dù cho thành công của một hành động này chỉ là tạm thời, bởi đến cuối cùng, sự thật vẫn luôn giành phần thắng. Nhờ đó, các thương nhân kiếm được lợi từ nghiên cứu và quan sát. Như trong công việc kinh doanh thông thường, anh ta có thể quan sát và cân nhắc các điều kiện, và anh ta biết rành về nghề này như bất kỳ người nào khác. Anh ta không cần cảnh giác với những phe phái nội bộ. Trong thị trường bông, lúa mì hay ngô, lợi tức sẽ không bất ngờ tăng lên hoặc mất đi chỉ sau một đêm. Trong thời gian dài, với thời gian, giá cả hàng hóa sẽ được kiểm soát chỉ bằng một loại luật, luật cung cầu. Việc làm ăn của một thương nhân trong thị trường hàng hóa chỉ là tìm ra sự thật về cung cầu. Hiện tại và tương lai, anh ta không thể tự cho phép mình đưa ra những dự đoán về hàng tá những việc như trong thị trường chứng khoán. Công việc đó đã luôn hấp dẫn tôi, kinh doanh hàng hóa. Dĩ nhiên, ở tất cả các thị trường đầu cơ, có những việc giống nhau vẫn xảy ra. Thông điệp từ bản tin lúc nào cũng giống nhau. Cơ hội được chia đều cho những ai bỏ công sức suy nghĩ. Nếu anh ta tự đặt cho mình những câu hỏi và cân nhắc các điều kiện, anh ta sẽ tìm ra câu trả lời sẵn có trong đó. Nhưng không ai chịu bỏ công đặt ra những câu hỏi. Họ chỉ cố tìm kiếm câu trả lời. Người Mỹ luôn nghi ngờ mọi nơi và mọi lúc, trừ khi họ tìm đến những văn phòng môi giới và nhìn vào bản tin, dù họ kinh doanh hàng hóa hay chứng khoán. Cuộc chơi lớn của tất cả những cuộc chơi cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu lại. Và cuộc chơi mà anh ta lao vào với không chút nghi ngờ, chuẩn bị, phòng ngừa thường có, anh ta sẵn sàng mạo hiểm một nửa gia tài của mình vào thị trường chứng khoán với ít cân nhắc hơn hẳn khi lựa chọn một chiếc xe giá trung bình. Việc đọc bản tin thật ra không khó như người ta vẫn tưởng. Dĩ nhiên, bạn cũng cần phải có kinh nghiệm. Nhưng còn một việc quan trọng hơn, đó là bạn cần ghi nhớ một số quy tắc cơ bản. Đọc bản tin không phải là biết được về gia tài của bạn. Bản tin không thể chỉ ra bạn có thể có được bao nhiêu vào một lúc 1 giờ 30 phút chiều ngày thứ năm tuần sau. Mục đích của việc đọc bản tin là để chắc chắn. Thứ nhất là phương thức giao dịch và sau đó là thời gian nên giao dịch. Liệu vào một thời điểm đó, mua vào hay bán ra là tốt nhất? Tốt hơn, điều này đúng với cả thị trường chứng khoán cũng như các thị trường bông, lúa mì, ngô hay yến mạch. Bạn theo dõi thị trường chính là theo dõi chiều hướng biến động của giá cả được ghi lại trên bản tin với một mục đích, xác định chiều hướng biến động của nó. Nói đúng hơn, xác định khuynh hướng biến động của giá cả. Giá cả như chúng ta đều biết sẽ tăng lên hoặc giảm xuống tùy thuộc vào mức trở ngại mà chúng gặp phải. Để dễ hiểu, chúng ta hãy nói giá cả cũng giống như mọi thứ khác, đều di chuyển theo hướng có ít chướng ngại vật nhất. Chúng sẽ làm những gì dễ làm nhất, vì vậy chúng sẽ tăng lên nếu việc đó gặp ít cản trở hơn giảm xuống và ngược lại. Không còn ai phải bối rối xác định liệu thị trường là đầu cơ giá tăng hay giá hạ sau khi sàn giao dịch mở cửa. Một người có đầu óc tỉnh táo và một tầm nhìn tương đối rõ ràng có thể nhận ra xu hướng này khá dễ dàng. Không phải người đầu cơ nào cũng biết cách khớp các thực tế với lý thuyết của mình. Những người làm được điều đó sẽ hoặc phải biết thị trường đó là đầu cơ giá tăng hay giá hạ. Nếu anh ta đã biết, anh ta đã hiểu nên bán hay nên mua. Bởi vậy, người đầu cơ cần phải biết được nên bán hay nên mua ngay khi bắt đầu có biến động. Ví dụ, giá sử thị trường dao động vẫn thường thấy tại những thời điểm giữa những đợt biến động trong khoảng 10 điểm, từ 120 đến 130, tại điểm thấp nhất, cổ phiếu có vẻ không khả quan hoặc theo chiều ngược lại. Sau khi tăng 8-10 điểm, cổ phiếu lại có vẻ rất mạnh. Một người đầu cơ không được phép để các biểu hiện bề ngoài chi phối mình. Anh ta nên chờ đợi cho đến khi bản tin cho anh ta biết thời cơ của anh ta đã đến. Trên thực tế, nhiều người đầu cơ đã mất hàng triệu đô la khi mua cổ phiếu bởi chúng có vẻ rẻ, hoặc bán ra khi chúng có vẻ là một món hời. Người đầu cơ không phải các nhà đầu tư, mục tiêu của anh ta không phải là đảm bảo thu hồi vốn với một khoản lợi tức kha khá, mà là tìm cách kiếm lời cả khi giá cả của bất kỳ mặt hàng nào mà anh ta đầu cơ tăng hay giảm. Do đó, yếu tố quyết định phải là chiều hướng đầu cơ gặp ít trở ngại nhất vào thời điểm giao dịch, và điều anh ta chờ đợi chính là thời điểm chiều hướng đó tự định hình. Đó chính là dấu hiệu bắt đầu khoảng thời gian bận rộn của anh ta. Việc đọc bản tin hoàn toàn cho phép những người đầu cơ nắm bắt được rằng tại mức giá 130, lượng bán ra lớn hơn nhiều lượng mua vào, và tất yếu sẽ có sự điều chỉnh về giá. Khi đến mức giá lượng bán ra lớn hơn mua vào, những người nghiên cứu bản tin không chuyên sâu sẽ kết luận giá sẽ không dừng lại ở mức lại dưới mức 150, thế là họ mua vào. Nhưng sau khi điều kiện điều chỉnh diễn ra, họ phải giữ lại hoặc bán ra và chịu một khoản lỗ nhỏ, hoặc họ chuyển sang bán khống và đầu cơ giá hạ. Ở mức giá 120, việc hạ giá sẽ gặp nhiều trở ngại hơn. Lúc này, lượng người mua nhiều hơn bán ra, nhiều người sẽ mua vào để bù lượng bán khống và giá sẽ phục hồi. Đã có nhiều người thất bại tới mức có thể khiến cho một người kinh ngạc khi nhiều người vẫn không thể rút ra được bài học cho mình. Và cuối cùng, sẽ có một điều gì đó xảy ra giúp tăng thêm sức mạnh cho lực tác động đi lên hoặc đi xuống, và làm thay đổi cả điểm gặp gỡ trở ngại về giá lớn nhất tương ứng. Đó là khi lượng mua vào ở mức giá 130 lớn hơn bán ra, hoặc lượng bán ra ở mức 120 sẽ lớn hơn lượng mua vào. Giá sẽ phá vỡ rào cản cũ hoặc giới hạn của biến động và tiếp tục tăng lên. Và như thường lệ, luôn luôn có rất đông những nhà giao dịch đã bán khống ở mức giá 120 khi thấy giá có vẻ yếu, và đầu cơ ở mức 130 vì giá có vẻ mạnh. Và khi thị trường thay đổi theo chiều hướng chống lại họ, sau một thời gian, họ buộc phải thay đổi suy nghĩ và đi theo chiều hướng của thị trường hoặc là phá sản. Dù lựa chọn thế nào, họ cũng giúp định hình hướng giá ít trở ngại nhất. Và như vậy, những người giao dịch thông minh, những người đã kiên nhẫn chờ đợi để xác định chiều hướng, sẽ có được sự giúp đỡ từ các điều kiện giao dịch cơ bản và cả từ tác động của những giao dịch giữa những người đã có những phán đoán sai và phải sửa lại những sai lầm đó. Điều này giúp đẩy giá biến động theo chiều hướng ít trở ngại nhất. Tôi muốn nói ngay tại thời điểm này, mặc dù không phải là một điều chắc chắn hoàn toàn hoặc là một chân lý đầu cơ, kinh nghiệm của tôi cho thấy chính những tình cờ, những việc bất ngờ và không dự kiến trước được đã giúp tôi có được vị trí trên thị trường mỗi khi những tình cờ loại thứ hai phụ thuộc vào quyết định của tôi về chiều hướng giá ít trở ngại nhất. Bạn còn nhớ trường hợp của Union Pacific ở Saratoga mà tôi đã từng nói đến không? Khi đó tôi đã mua vào bởi tôi xác định hướng giá ít trở ngại nhất là hướng lên. Lẽ ra tôi đã cứ nên mua vào thay vì để cho người môi giới của tôi nhắc nhở tôi rằng những người trong nội bộ băng bắt đầu bán ra. Việc các giám đốc đang nghĩ gì cũng chẳng tạo ra sự khác biệt nào đó. Đó không phải là điều tôi có thể biết được. thể và biết chính xác rằng bản tin đã nói với tôi giá sẽ lên, và rồi cũng đến lúc tỷ lệ cổ tức đột ngột tăng lên, kéo theo giá cổ phiếu tăng 30 điểm, và mức giá 164 đã là khá cao. Nhưng như tôi đã nói với bạn trước đó, cổ phiếu không bao giờ ở mức giá quá cao để mua vào hoặc quá thấp để bán ra. Giá cả tự nó không có chút dính dáng gì với việc tạo ra hướng giá ít trở ngại nhất của tôi. Trong thực tiễn, bạn sẽ nhận ra nếu bạn giao dịch như những gì tôi đã nói, bất kỳ thông tin quan trọng nào được đưa ra trong khoảng thời gian giữa phiên giao dịch cũ kết thúc cho đến khi bắt đầu phiên giao dịch mới, chiều hướng biến động đã được xác lập trước khi các tin tức này được thông báo, và trong thị trường đầu cơ giá lên, các yếu tố hạ giá sẽ không được chú ý, các thông tin gây tăng giá lại bị thổi phồng, và ngược lại, trước khi chiến tranh nổ ra, thị trường chứng khoán đang ở trong tình trạng hoạt động yếu, và rồi chính sách về tàu ngầm của Đức được công bố. Tôi đã bán khống 150.000 cổ phiếu, không phải bởi tôi biết sắp có tin mới, mà bởi tôi đang theo hướng giá ít có trở ngại nhất. Mọi việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với công việc của tôi, và dĩ nhiên tôi đã tận dụng hoàn cảnh đó và bù lại đủ số bán khống ngay hôm đó. Điều này nghe có vẻ dễ dàng khi nói tất cả những việc bạn phải làm chỉ là theo dõi bản tin và đặt ra một điểm trở ngại lớn nhất của mình, và chuẩn bị giao dịch theo hướng ít có trở ngại nhất. Ngay khi bạn có quyết định về chiều hướng đó, nhưng trong thực tế, một người còn phải cảnh giác với rất nhiều điều, hầu hết là chống lại chính anh ta. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng những người xác định đúng luôn có hai nguồn lực có lợi cho anh ta: các hoàn cảnh giao dịch cơ bản và những người phán đoán sai. Trong thị trường đầu cơ tăng giá, các yếu tố làm hạ giá sẽ bị phớt lờ. Đó là bản chất của con người, và chưa từng có ai tỏ ra ngạc nhiên về điều đó. Mọi người có thể nói với bạn rằng vụ lúa mì này sẽ thất bát vì một vài nơi gặp phải thời tiết xấu và đã có một số nông trang bị phá hủy. Khi toàn bộ lúa mì đã được thu hoạch và các nông dân bắt đầu bán ra, những người đầu cơ giá lên đã hoàn tất bất ngờ bởi những thiệt hại là không đáng kể, và họ phát hiện ra họ đã hầu như giúp cho những người đầu cơ giá hạ. Khi một người tham gia giao dịch trên thị trường hàng hóa, anh ta không được phép tự mình đưa ra ý kiến, anh ta cần có đầu óc tỉnh táo và linh hoạt. Bỏ qua những gợi ý của bản tin không phải là một việc làm thông minh, dù ý kiến của bạn về mùa vụ hay bất cứ một nhu cầu nào là như thế nào. Điều này làm tôi nhớ lại lần tôi đã lỡ mất một cơ hội kiếm lời khi cố gắng đoán trước tín hiệu bắt đầu. Tôi đã quá chắc chắn về các tình thế đến mức nghĩ rằng không cần thiết phải đợi đến lúc có hướng giá ít trở ngại tự định hình. Thậm chí khi còn nghĩ tôi có thể giúp nó hình thành, bởi lúc đó có vẻ như cần có một vài sự hỗ trợ nhỏ để giúp hướng giá định hình. Lúc đó tôi đang đầu cơ tăng giá bông. Giá bông lúc đó đang là khoảng 12 xu, dao động vừa phải. Đó là một trong những khoảng lưng chừng và tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi biết rằng tôi buộc phải đợi, nhưng bất chợt tôi lại có ý nghĩ nếu tôi tạo ra một lực đẩy nhỏ, giá sẽ tăng vượt qua điểm trở ngại trên. Tôi đã mua vào 50.000 kiện hàng, lẽ dĩ nhiên giá bông đã tăng lên và tất nhiên là giá cũng dừng tăng khi tôi dừng mua, và rồi giá lại trở lại mức ban đầu khi tôi bắt đầu mua. Tôi dừng lại và giá cũng ngừng giảm. Lúc đó tôi nghĩ mình đã ở rất gần với điểm bắt đầu, và tôi quyết định mình nên tự bắt đầu lại. Tôi đã làm như thế, những việc tương tự lặp lại. Tôi cố gắng tăng giá chỉ để thấy giá tụt xuống khi tôi ngừng lại. Tôi cố gắng làm lại khoảng 4-5 lần trước khi tôi thực sự phẫn nộ và rút lui. Tôi đã tốn khoảng 250.000 đô la, tôi tự nhủ như thế là quá đủ. Nhưng không lâu sau đó, giá đột ngột tăng lên và không dừng lại cho đến khi đạt một mức tương đương với một món hời lớn cho tôi. Nếu tôi tôi đừng vội vã bắt đầu như thế. Đã có rất nhiều người giao dịch gặp phải trường hợp như của tôi, nhiều đến mức tôi có thể đưa ra một quy luật như sau. Trong một thị trường hạn hẹp, khi giá cả dao động trong một khoảng hạn hẹp mà không đạt đến một mức đáng kể, mọi nỗ lực dự đoán về chiều hướng của đợt biến động tiếp theo là lên hay xuống đều là vô nghĩa. Điều duy nhất phải làm là theo dõi thị trường, đọc bản tin để xác định giới hạn của những mức giá thay đổi không đáng kể này và chấp nhận rằng bạn sẽ không thể kiếm lời cho đến khi giá tự phá vỡ các giới hạn ở bất kỳ chiều hướng nào. Một người đầu cơ phải biết tập trung vào việc kiếm tiền ra từ thị trường thay vì cố gắng buộc bản tin phải giống như những ý kiến của mình. Đừng bao giờ cố gắng tranh cãi với bản tin và cũng đừng bao giờ tìm hiểu nguyên nhân hay tìm kiếm lời giải thích. Việc tổng kết, rút kinh nghiệm về thị trường chứng khoán không đem lại lợi tức. Cách đây không lâu, tôi có làm ăn với một nhóm bạn, họ bắt đầu nói chuyện về lúa mì. Vài người trong số họ đầu cơ giá lên, một số khác lại đầu cơ giá hạ. Cuối cùng họ hỏi về ý kiến của tôi. Tôi cũng đang nghiên cứu về thị trường này trong một thời gian. Tôi biết rằng họ không cần những số liệu thống kê hay những phân tích tình hình. Do đó tôi nói, nếu các anh định kiếm chút tiền từ bột mì, tôi có thể chỉ cách cho các anh. Họ đều nói là họ muốn và tôi nhắc họ, nếu anh thực sự chắc chắn muốn kiếm tiền từ bột mì, các anh chỉ cần theo dõi nó và chờ đợi. Ngay khi giá vượt qua mức 1,2 đô la, hãy mua vào và các anh sẽ kiếm được một món hời khá nhanh và không nhỏ đâu. Sao không mua ngay lúc này ở mức giá 1,14 đô la? Một người trong nhóm lên tiếng, vì tôi không biết chắc giá có lên hay không. Vậy tại sao mua ở mức 1,2 đô la? Mức đó có vẻ cao quá. Các anh định liều lĩnh đánh bạc để hy vọng thu về một khoản lợi lớn hơn, hay các anh muốn có những khoản đầu tư thông minh và thu về những món lợi nhỏ hơn nhưng chắc chắn hơn? Tất cả bọn họ đều muốn có những khoản lợi nhỏ nhưng chắc chắn hơn. Do đó tôi nói, vậy cứ làm theo lời tôi, hãy mua vào khi giá vượt mức 1,2 đô la. Như tôi đã nói với các bạn, tôi đã theo dõi thị trường trong một thời gian khá dài. Trong nhiều tháng, giá lúa mì dao động trong khoảng 1,1 đến 1,2 đô la, không có biến động đáng kể. Nhưng thưa các bạn, đến một ngày thị trường đóng cửa ở mức giá 1,19 đô la và tôi đã sẵn sàng cho điều này. Ngày hôm sau, thị trường mở cửa với giá là 1,2, 1/2 đô la và tôi bắt đầu mua. Sau đó giá bắt đầu tăng lên 1,21 rồi 1,22, sau đó là 1,23 và đạt đến 1,25 đô la và tôi đã đi theo xu hướng đúng. Đến bây giờ, tôi cũng không thể giải thích với bạn chuyện gì đã diễn ra lúc đó. Tôi cũng không tìm kiếm bất kỳ sự giải thích nào cho những biến động của giá trong khoảng dao động giới hạn. Tôi cũng không thể biết trước giá sẽ phá vỡ các giới hạn ở mức 1,2 đô la hay 1,1 đô la. Mặc dù tôi vẫn nghi ngờ giá sẽ tăng lên bởi không có đủ bột mì trên thế giới để tạo ra một đợt sụt giá mạnh. Thực tế là châu Âu đã lặng lẽ thu bột mì và rất nhiều người giao dịch đã bán khống ở mức 1,19 đô la. Nhờ có sự việc đó cùng nhiều nguyên nhân khác, một lượng lớn bột mì thu mua khỏi thị trường, vì vậy sự biến động lớn đã bắt đầu. Giá bột mì đã vượt mức 1,2 đô la, đó là điểm tôi có, cũng là tất cả những gì tôi cần. Tôi biết rằng khi giá vượt qua mức 1,2 đô la, đó là bởi sự biến động giá theo hướng lên cuối cùng đã có đủ lực để tự đẩy mình vượt qua giới hạn và đã có một điều gì đó xảy ra. Nói cách khác, khi giá vượt qua mức 1,2 đô la cũng là lúc chướng ngại giá ít trở ngại nhất của giá bột mì đã được hình thành, và đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi còn nhớ vào một ngày là ngày nghỉ của chúng tôi và các thị trường đã đóng cửa. Khi đó Vinapet thị trường bột mì mở cửa với giá 6 xu một dạ. Và khi thị trường của chúng tôi mở cửa vào ngày hôm sau, giá bột mì cũng ở dưới mức giá 6 xu một dạ. Như vậy giá cả đã biến động theo hướng ít trở ngại nhất. Những điều tôi đã nói với các bạn đã cho các bạn thấy bản chất phương pháp giao dịch của tôi là dựa trên những nghiên cứu, bản tin. Tôi gần như đã nắm bắt được những cách giá cả thường biến động nhất. Tôi thường soát lại công việc giao dịch bằng những lần kiểm tra bổ sung để quyết định thời điểm thích hợp bằng cách theo dõi những biến động của giá cả sau khi tôi bắt đầu. Một điều khá ngạc nhiên là có rất nhiều người giao dịch có kinh nghiệm đã tỏ ra hoài nghi khi tôi nói với họ rằng nếu tôi muốn mua cổ phiếu để đẩy giá, tôi sẽ mua ở giá cao và khi tôi phải bán với giá thật thấp hoặc không gì hết. Muốn kiếm tiền không phải là một việc khó nếu một thương nhân luôn kiên trì với phương pháp đầu cơ của mình, đó là kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hướng giá ít trở ngại nhất, tự định hình và chỉ bắt đầu mua vào khi bản tin thông báo tín hiệu giá lên và giá bán ra khi bản tin báo giá xuống. Anh ta nên tích lũy hàng hóa của mình trong khi giá đang lên. Hãy bắt đầu bằng việc mua vào với 1/5 khả năng mua của mình. Nếu anh ta không thấy được chút lợi nhuận nhỏ nào, anh ta không nên tăng lượng tích lũy, bởi rõ ràng là anh ta đã sai. Có thể anh ta chỉ sai tạm thời, nhưng ở bất kỳ thời điểm nào, cái sai không đem lại lợi nhuận. Bản tin ở đó nói lên, vẫn nói lên, chưa hẳn đã hoàn toàn sai. Bởi giờ đây, thông điệp của nó chỉ mới là chưa đến lúc. Trong thị trường bông, tôi đã khá thành công trong một thời gian dài. Tôi có những lý thuyết riêng của mình và tôi làm việc theo những lý thuyết đó. Giả sử rằng tôi có khả năng mua 40-50.000 kiện hàng, lúc này tôi sẽ theo dõi bản tin như tôi đã nói với bạn và chờ đợi cơ hội để bán hoặc mua. Lại giả sử rằng bản tin biểu thị một đợt biến động theo hướng đi lên, vậy là tôi sẽ mua 10.000 kiện. Sau khi mua, nếu giá hàng tăng thêm 10 điểm so với giá tôi mua ban đầu, tôi sẽ mua thêm 10.000 kiện nữa. Mọi việc lại diễn ra như vậy. Khi đó nếu tôi kiếm được một khoản lợi tương đương 20 điểm hay $1 một kiện hàng, tôi sẽ mua thêm 20.000 kiện nữa. Như vậy tôi đã có đủ số lượng hàng, nền tảng cơ bản để giao dịch. Nhưng nếu sau khi mua 10 hoặc 20 kiện hàng đầu, tôi nhận ra mình đang lỗ, tôi sẽ rút lui ngay. Rõ ràng là tôi đã sai. Cũng có thể là tôi chỉ mới sai tạm thời. Nhưng như tôi đã nói trước đây, khởi đầu đã sai thì chẳng kiếm được một món lợi nào. Điều tôi đạt được khi kiên trì với phương thức của mình là tôi lúc nào cũng có một lượng hàng nhất định trong mọi đợt biến động thực sự. Trong quá trình tích lũy hàng, tôi có thể lãng phí 50-60.000 đô la cho những lần đặt cược đầy cảm tính như vậy. Trông có vẻ đây là những lần kiểm tra khá tốn kém, nhưng thực ra lại không phải. Sau khi đợt biến động thực sự bắt đầu, bạn nghĩ rằng tôi cần mất bao lâu để kiếm lại được khoản tiền 50.000 đô la đã tiêu phí để chắc chắn tôi sẽ có được thời điểm thích hợp? Tôi xin trả lời là không mất một chút nào cả. Người lựa chọn đúng sẽ được trả công xứng đáng vào đúng lúc. Như đã nói, như đã có lần tôi nói với các bạn, tất cả những việc trên đã miêu tả đầy đủ cái mà tôi gọi là phương thức đặt cược của tôi. Đây có vẻ chỉ là một phép tính đơn giản để chứng minh rằng sẽ là một việc làm thông minh khi bạn thu về những món tiền lớn khi bạn thắng và chỉ thua những khoản cược nhỏ có tính thăm dò. Nếu một người tiến hành giao dịch theo cách của tôi đã miêu tả, anh ta sẽ có được vị trí có lợi để kiếm tiền từ những vụ đánh cược lớn. Những thương nhân chuyên nghiệp lúc nào cũng có những phương thức giao dịch riêng của mình dựa trên những kinh nghiệm của họ và bị chi phối bởi quan điểm của họ về đầu cơ cũng như khát vọng của họ. Tôi nhớ có lần tôi gặp một quý ông đã cao tuổi ở Palm Beach. Tôi không còn nhớ hoặc ít nhất là chưa nhớ ra tên ông ta. Tôi biết ông ta đã làm việc tại phố Wall nhiều năm. Từ thời kỳ nội chiến, có ai đó đã nói với tôi, ông ta là một ông già kỳ quặc nhưng rất khôn ngoan, một người đã trải qua nhiều thăng trầm tới mức ông ta đã thốt lên dưới gầm trời này, đã không còn điều gì là mới mẻ với ông ấy, nhất là trong thị trường chứng khoán. Người bạn già đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, và khi tôi kể hết cho ông nghe những việc tôi thường làm, ông gật đầu và nói, đúng, đúng, cậu hoàn toàn đúng. Cách cậu xây dựng những phương thức đó, cách cậu suy nghĩ đã làm cho những phương thức ấy phục vụ rất tốt cho cậu. Cậu có thể dễ dàng làm được những điều cậu nói, bởi những món tiền cậu đánh cược không khiến cậu phải quan tâm nhiều. Cậu làm tôi nhớ đến Fred Hall. Cậu đã từng nghe đến tên ông ta chứ? Ông ta là một người thích thể thao, rất nổi tiếng, và ông ta có một tài khoản ở chỗ chúng tôi. Một người khôn ngoan và khá nóng nảy, ông ta kiếm tiền từ chứng khoán, và điều đó làm mọi người luôn tìm ông để xin lời khuyên. Nhưng ông ta chưa bao giờ khuyên ai cả. Nếu họ thẳng thắn xin ông ta ý kiến về sự sáng suốt trong những cam kết của họ, ông thường trả lời bằng một câu châm ngôn ưa thích của mình: bạn không thể biết nếu bạn không đặt cược. Ông ta giao dịch trong sở của chúng tôi. Ông ta thường mua 100 cổ phần của một loại cổ phiếu tích cực, và khi hoặc nếu giá các loại tổ cổ phiếu đó tăng lên 1%, ông ta sẽ mua thêm 100 nữa. Giá tăng thêm 1 điểm, ông ta lại mua thêm 100. Cứ như thế, ông ta đã từng nói ông ta không muốn mình kiếm tiền cho kẻ khác. Vì vậy, ông ta đã đặt ra một lệnh bán để dừng ở mức thấp hơn giá mua cuối cùng của ông ta 1 điểm. Khi giá tiếp tục tăng, ông ta chỉ việc nâng lệnh đó lên theo. Khi giá hạ chỉ 1 điểm, ông ta rút lui. Ông ta đã từng nói ông không thể chịu được việc mất nhiều hơn 1 điểm, dù là từ lợi nhuận gốc hay những khoản lãi trên giấy tờ. Cậu biết đấy, một con bạc chuyên nghiệp không bao giờ tìm kiếm những việc không chắc thành, mà là những khoản tiền đảm bảo có được. Dĩ nhiên, những việc liều lĩnh đó cũng tốt thôi, nếu chúng có thể thành công. Trên thị trường chứng khoán, Bart không theo đuổi những khoản tiền cò con hay những khoản chênh lệch kiểu 20 điểm một tuần, mà chỉ tìm kiếm những khoản tiền chắc chắn và đủ lớn để ông ta có một cuộc sống an nhàn. Trong số hàng ngàn người đầu cơ tôi đã gặp ở phố Wall, Bart Hall là người duy nhất xem việc đầu cơ chứng khoán là một trò chơi cơ hội như bài Paro hay Roulette, nhưng lại có sự khôn ngoan là một phương pháp đánh cược khá chắc chắn. Sau khi Hall chết, một khách hàng của chúng tôi, một người thường giao dịch cùng Bart và làm theo cách của ông ấy, đã kiếm được hơn 100.000 đô la ở La Caravana. Sau đó, ông ta chuyển sang một loại cổ phiếu khác, và bởi ông ta đã có trong tay một khoản kha khá, ông ta nghĩ rằng không cần phải theo phương thức của Pháp nữa. Và khi giá biến động không thuận, thay vì cắt giảm thua lỗ, ông ta lại để mặc chúng, như thể chúng là những món lợi vậy. Dĩ nhiên là ông ta mất hết những đồng xu cuối cùng, và khi ông ta hoàn toàn rút ra, rui lui, ông ta còn nợ chúng tôi vài ngàn đô la. Ông ta vẫn quanh quẩn tại sàn thêm khoảng 2-3 năm nữa. Rất lâu sau khi mất trắng, ông ta vẫn không thể làm dịu cơn xúc động, nhưng chúng tôi cũng không phản đối ông ta, vẫn cư xử phải phép. Tôi nhớ rằng ông ta đã từng thoải mái thừa nhận ông ta ngàn vạn lần là một kẻ ngu ngốc khi không chịu làm theo phương pháp của Pat hơn. Rồi một ngày, ông ta tìm gặp tôi với một gương mặt đầy phấn khích và yêu cầu tôi cho phép ông ta bán một số cổ phiếu tại sở của chúng tôi. Ông ta đã từng là một khách hàng dễ chịu, và vì thế tôi nói với ông ta rằng cá nhân tôi có thể đảm bảo một tài khoản 100 cổ phần cho ông ta. Ông ta bán khống 100 cổ phần của Lakeshore. Đó là thời điểm Bill Traver có những chỉ trích kịch liệt về thị trường. Năm 1875, ông bạn Roberts của tôi đã đẩy cổ phần của Lakeshore ra đúng thời điểm quyết định và đã tiếp tục bán ra theo đúng cách ông từng quen làm trong những ngày huy hoàng cũ, trước khi ông quyết định gạt bỏ phương pháp của Pat Hearn để chạy theo những hy vọng hão huyền. Và xin thưa với cậu, Sau 4 ngày tiến hành theo kiểu hình kim tự tháp thành công, tài khoản của Robert đã đem lại ông ta khoản lợi nhuận 15.000 đô la. Nhận thấy ông ta chưa đặt lệnh dừng lỗ, tôi đã nói lại với ông ta là và nhận được câu trả lời rằng biến động chưa thực sự xảy ra và ông ta không có ý định thoái lui vì bất kỳ phản ứng một điểm nào của giá. Đó là vào tháng 8 và chỉ đến trước trung tuần tháng 9, ông ta đã lại phải đến mượn tôi 10 đô la để nộp tiền đỡ đẻ cho con ông ta, đứa thứ tư. Ông ta đã không thể làm theo phương pháp để được kiểm chứng của chính mình. Đó là vấn đề của tất cả bọn họ. Ông già lắc đầu, nhìn về phía tôi. Và tôi phải công nhận ông ấy đúng. Đôi lúc tôi nghĩ đầu cơ chứng khoán là một loại hình kinh doanh bất thường, bởi tôi đã nhận thấy những người đầu cơ thông thường phải đối mặt với bản chất của chính mình. Những điểm yếu con người dễ mắc phải lại là điểm chí tử cho thành công của việc đầu cơ thông thường. Những điểm yếu làm cho anh ta trở nên dễ thương trước bạn bè, hoặc những điểm yếu anh ta hoàn toàn có thể phòng ngừa trong những công việc mạo hiểm khác, nhưng không nguy hiểm như trong thị trường chứng khoán hay hàng hóa. Kẻ thù chính của một người đầu cơ đều xuất phát từ bản thân người đó. Hy vọng và sợ hãi là những bản chất không tách rời của con người. Trong đầu cơ, nếu thị trường phản ứng chống lại bạn, bạn thường hy vọng dù ít hay nhiều và bạn sẽ gặp thua lỗ nhiều hơn mức đáng ra phải chịu nếu không cố bám vào những hy vọng đó. Và khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho bạn, bạn lại sợ rằng ngày mai lợi nhuận của bạn sẽ biến mất và bạn rút lui quá sớm. Sự sợ hãi đã khiến bạn không thể kiếm được nhiều tiền như khả năng bạn có thể làm được. Một người giao dịch thành công phải chế ngự được cả hai bản năng sâu kín đó. Anh ta phải giữ được cái gì mà bạn có thể gọi là cơn bốc đồng tự nhiên của anh ta. Thay vì hy vọng, anh ta phải lo sợ. Và thay vì lo sợ, anh ta phải hy vọng. Anh ta phải biết lo sợ những khoản thua lỗ của mình sẽ ngày càng lớn hơn và hy vọng những khoản lợi của mình cũng nhiều hơn. Cố gắng đánh bạc với chứng khoán theo cách những người bình thường vẫn làm là một điều hoàn toàn sai lầm. Tôi đã tham gia vào trò chơi này, đầu cơ này từ năm 14 tuổi. Đó là tất cả những gì tôi làm. Tôi nghĩ tôi biết mình đang nói về cái gì và một kết luận tôi rút ra được sau gần 30 năm giao dịch. Cả với những khoản tiền nhỏ hay những triệu đô la, kết luận đó là những người có thể biến đổi được một loại cổ phiếu hay một nhóm cổ phiếu trong những thời điểm nhất định, nhưng không có bất kỳ người nào có thể biến đổi thị trường chứng khoán. Một người có thể kiếm ra tiền từ những vụ giao dịch bông hay ngô, nhưng không ai có thể biến đổi thị trường bông hay ngô. Cũng giống như trên đường đua, một người có thể chiến thắng một cuộc đua ngựa, nhưng anh ta không thể luôn chiến thắng trong nghề đua ngựa. Nếu tôi biết cách nào làm cho những lời nói này trở nên mạnh mẽ và rõ ràng, chắc chắn tôi sẽ làm. Dù mọi người có nói ngược lại thế nào cũng không làm tôi thay đổi. Tôi biết tôi hoàn toàn đúng khi nói rằng đây là những điều hiển nhiên, không thể chối cãi. Phần 11. Và bây giờ tôi xin trở lại thời điểm tháng 10 năm 1907. Tôi đã mua một chiếc du thuyền và hoàn tất mọi việc để chuẩn bị rời New York, bắt đầu một chuyến du ngoạn trên các vùng biển phía Nam. Tôi mê câu cá đến mức gàn dở và lúc đó, từ tận đáy lòng tôi quyết tâm sẽ đi câu trên chiếc du thuyền của tôi, của chính tôi, đến mọi nơi tôi muốn, mọi lúc tôi thích. Mọi thứ đã sẵn sàng, tôi cũng đã vớ được một khoản lợi lớn từ chứng khoán, nhưng đến phút cuối cùng, Ngô đã kéo tôi trở lại. Tôi cần nói thêm cho các bạn hiểu rằng trước khi cuộc khủng hoảng tiền tệ đem đến cho tôi những triệu đô la đầu tiên, lúc đó tôi đang kinh doanh ngũ cốc tại Chicago. Tôi đã bán khống 10 triệu giả lúa mì và 10 triệu giả ngô. Tôi đã nghiên cứu thị trường ngô từ rất lâu và lúc đó tôi đang đầu cơ giá hạ với mặt hàng ngô và lúa mì như đã làm với chứng khoán. Rồi cả hai mặt hàng bắt đầu hạ giá. Nhưng trong khi giá lúa mì vẫn tiếp tục hạ, một trong những nhà đầu cơ lớn nhất Chicago, Stetson, đột nhiên nảy ra một ý định làm một cuộc đầu cơ ngô sau khi tôi kiếm được một món lợi lớn từ chứng khoán và đã sẵn sàng du hành về phía nam trên một chiếc du thuyền từ chứng khoán và đã của mình. Tôi chợt nhận thấy lúa mì đã giúp tôi kiếm một khoản khá, nhưng Treston đã làm giá ngô tăng lên khiến tôi phải chịu một khoản lỗ không nhỏ. Tôi vẫn biết còn rất nhiều ngô trên cả nước hơn những gì mức giá chỉ ra. Quy luật cung cầu vẫn hoạt động như bình thường, nhưng cầu phần lớn xuất phát từ Treston, trong khi cung lại chưa đủ đáp ứng, bởi lúc đó đang xảy ra hiện tượng tắc nghẽn mạnh trên các tuyến cung cấp ngô. Tôi nhớ lúc đó tôi đã ước có một câu thần chú đông cứng giúp đóng băng những con đường không thể qua và giúp những người nông dân chuyển ngô tới thị trường kịp thời. Dĩ nhiên làm gì có may mắn đến thế. Vậy đó, tôi đã chờ đợi chuyến du ngoạn câu cá vui vẻ, đã được lên kế hoạch và rồi những thua lỗ từ ngô đã giữ tôi lại. Tôi không thể bỏ đi khi thị trường đang trong tình trạng đó. Dĩ nhiên, Treston theo dõi rất sát sao các nhu cầu bán. Ông ta biết ông ta đã nắm được tôi. Tôi cũng biết rõ điều đó như ông ta. Nhưng như tôi đã nói, tôi đã hy vọng tôi có thể làm thời tiết thay đổi và giúp đỡ mình. Khi hiểu được chẳng phải thời tiết hay bất kỳ đấng tạo hóa tốt bụng nào quan tâm tới nhu cầu của mình, tôi đã học được cách tự thân cố gắng giải quyết các khó khăn của mình. Tôi kết thúc vụ giao dịch lúa mì với một khoản lợi là khá, nhưng vấn đề bên ngô lại trở nên khó khăn hơn. Giá mà tôi có thể mua lại 10 triệu giả ngô ở mức giá đó, tôi có thể đã nên vui vẻ làm điều đó ngay lập tức. Dù tổn hại có lớn đến mức nào đi nữa, nhưng dĩ nhiên, ngay khi tôi bắt đầu mua vào, Stetson cũng bắt đầu hoạt động như một kẻ tống tiền, và tôi cảm thấy mùi vị của việc tự mình nâng giá vì giao dịch của chính mình chẳng khác nào tự cầm dao cứa cổ mình. Nhưng dù giá ngô có mạnh đến đâu, khát khao muốn được đi du lịch câu cá của tôi còn mạnh mẽ hơn, do vậy tôi phải ngay lập tức tìm ra giải pháp. Tôi tìm ra chiến lược rút lui, tôi phải mua lại được 10 triệu giả ngô đã bán khống và cùng lúc làm giảm tổn thất đến mức thấp nhất có thể. Lúc đó, Treston cũng đang đồng hành tiến hành một giao dịch trong thị trường yến mạch và thị trường đang phản ứng khá tốt với ông ta. Tôi đã theo dõi tất cả các thị trường ngũ cốc thông qua các tin tức về vụ mùa cũng như các tin tức vỉa hè. Tôi nghe được một thông tin trong một số nhóm đầu cơ tư có thế lực của nhà Armour không có thiện chí theo hướng với thị trường với Treston. Dĩ nhiên là tôi biết Treston sẽ không để tôi mua được số ngô tôi cần, trừ khi với mức giá của ông ta. Nhưng khi tôi nghe được những lời đồn đại về việc nhà Armour chống lại Treston, tôi đột nhiên tự nhận ra mình có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người giao dịch của Chicago. Cách duy nhất họ có thể giúp tôi là bán cho tôi số ngô mà Treston không thể bán. Phần còn lại chỉ là chuyện đơn giản. Đầu tiên, tôi đặt lệnh mua vào 500.000 giả ngô mỗi khi giá giảm xuống 1/8 xu. Sau khi các lệnh đó được thực hiện, tôi cũng đặt lệnh ở cả 4 sở để cùng lúc bán ra 50.000 giả yến mạch. Tôi đã tính rằng điều này sẽ nhanh chóng tạo ra một đợt sụt giá mạnh trong thị trường yến mạch. Cũng với cách những người giao dịch thường nghĩ, họ sẽ thấy việc này có vẻ như chắc chắn là do nhà Armour đang chĩa mũi súng vào Treston. Nhận thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra trên thị trường yến mạch, họ sẽ theo logic kết luận rằng sắp xảy ra biến động trong thị trường ngô và họ sẽ bắt đầu bán ra. Nếu vụ đầu cơ ngô đó nổ ra, khoản lợi thu được sẽ cao không tưởng. Liều thuốc tôi dành cho tâm lý của những người giao dịch Chicago hoàn toàn chính xác. Khi họ thấy biến động nổ ra trong thị trường yến mạch, họ ngay lập tức nhảy sang thị trường ngô và bán ra với sự nhiệt tình rất cao. Tôi đã mua được 6 triệu giả ngô chỉ trong 10 phút sau đó. Ngay sau khi tôi nhận thấy lượng bán ra dừng lại, tôi chỉ còn công việc đơn giản là mua thêm 4 triệu giả nữa từ thị trường. Lẽ đương nhiên là việc này sẽ làm giá tăng lên trở lại, nhưng kết quả cuối cùng cho kế hoạch của tôi là tôi đã lấy lại đủ 10 triệu dạ với giá chỉ bằng nửa giá vào thời điểm tôi bắt đầu. Số tiền tôi bán khống 200.000 dạ yến mạch để bắt đầu việc thu mua ngô chỉ làm tôi lỗ khoảng 3.000 đô la. Tính ra thì đó đúng là một món mồi câu rẻ. Lợi nhuận tôi thu được từ lúa mì đã bù đắp khá lớn cho thua lỗ từ ngô, tới mức số thua lỗ của tôi trong tất cả các giao dịch ngũ cốc lúc đó chỉ là 250.000 đô la. Sau đó, giá ngô tăng lên 25 xu một dạ. Cha Tông rõ ràng đã có thể định đoạt được tôi nếu tôi quyết định mua lại 10 triệu dạ ngô mà không quan tâm đến giá cả. Có trời mới biết được tôi sẽ phải trả bao nhiêu. Một người đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu một việc sẽ có quan điểm thường lệ về việc đó khác với những người mới bắt đầu. Điểm khác nhau đó là nên sự khác biệt giữa những người chuyên nghiệp và những kẻ nghiệp dư. Đó là cách mà một người xem xét các việc có thể đem lại hoặc lấy tiền của anh ta trong thị trường đầu cơ. Công chúng có những cách nhìn theo kiểu riêng của những người không chuyên sâu đối với những nỗ lực của anh ta. Cái tôi của họ đã ép buộc họ quá mức và từ đó làm suy nghĩ của họ trở nên nông cạn hoặc không thấu đáo. Những người chuyên nghiệp thường quan tâm tới việc làm những điều đúng hơn là kiếm ra tiền. Họ biết lợi nhuận sẽ tự về với họ nếu những việc khác được thu xếp ổn thỏa. Một người giao dịch phải tiến hành cuộc chơi của mình như một tuyển thủ VIA chuyên nghiệp thường làm. Đó là tính toán những mục tiêu xa hơn thay vì quan tâm đến cú đánh trước mắt. Lựa chọn vị trí thuận lợi phải trở thành một bản năng. Tôi còn nhớ đã nghe một câu chuyện về Addison Comeback có thể làm minh họa chính xác cho những gì tôi muốn chỉ ra. Từ những điều tôi nghe được, tôi có ý tin rằng Comeback là một trong những nhà giao dịch chứng khoán tài giỏi nhất mà Phú Quân từng có. Ông ta không phải là một người đầu cơ giá hạ lâu năm như nhiều người vẫn tưởng, nhưng ông ta tìm thấy sự hấp dẫn lớn hơn trong việc giao dịch tại thị trường đầu cơ giá hạ, trong việc sử dụng hai nhân tố lớn của con người là hy vọng và sợ hãi. Người ta cho rằng chính ông đã đưa ra lời cảnh báo, đừng bao giờ bán gốc khi nhựa đang chảy lên cây. Và những người cùng thời với ông đã cho tôi biết những lần thắng lớn nhất của ông ta lại là thị trường đầu cơ tăng giá. Vì vậy sẽ là công bằng nếu nói ông không tiến hành cuộc chơi của mình theo các định kiến mà theo từng hoàn cảnh. Trong tất cả những lần giao dịch, ông ta đều cho thấy mình là một người giao dịch đầy tài năng. Có một lần, có lúc là thời điểm cuối cùng của một đợt tăng giá, Comeback có vẻ như đang đầu cơ hạ giá và G. Arthur Joseph, một người có tài kể chuyện và viết các bài về tài chính, biết được điều đó. Tuy nhiên, lúc đó thị trường không chỉ mạnh mà vẫn đang tiếp tục tăng do những kích thích từ những người đầu cơ tăng giá hàng đầu và những bản báo cáo đầy lạc quan từ báo giới. Thấu hiểu một người giao dịch như Comeback có thể làm gì với những thông tin giá hạ. Một hôm, Joseph đã đến văn phòng của Comeback với những mẫu tin đáng vui mừng. Comeback này, tôi có một người bạn tốt làm nhân viên chuyển giao bên sở ST Paul và anh ta vừa nói với tôi một vài điều mà tôi nghĩ anh nên biết. Là gì vậy? Comeback hỏi lại với vẻ hờ hững. Anh đã thay đổi, phải không? Giờ anh đang đầu cơ giá hạ chứ? Để chắc chắn, Joseph đã hỏi lại, nếu Comeback không quan tâm, ông không định phung phí thông tin quý giá đó. Vâng, vậy thông tin tuyệt vời của anh là gì nào? Hôm nay tôi đã qua sở ST Paul, như tôi vẫn thường đi thu thập tin tức 2-3 lần một tuần, và người bạn của tôi ở đó đã nói với tôi, ông già đã bán cổ phiếu, anh ta muốn nói đến William Rockefeller. Thật vậy sao, Jimmy? Tôi hỏi lại và anh ta đã trả lời, đúng vậy, ông ta bán ra 1.500 cổ phần mỗi khi giá tăng 3/8 điểm. Tôi đã tiến hành chuyển giao cổ phiếu 2-3 hôm nay rồi và vì vậy tôi không muốn lãng phí thêm thời gian và đến ngay đây để nói cho anh biết. Comeback không phải là người dễ dàng trở nên phấn khích. Thêm nữa, ông đã quá quen với việc có đủ hạng người lao vào văn phòng của ông với đủ loại thông tin, những lời đồn đại, bàn tán, mách nước và những lời lừa dối đến mức ông chẳng còn tin vào bất kỳ thông tin nào. Ông ta cần, gần như chỉ hỏi cho phải phép. Anh chắc nghe không nhầm chứ, Joseph? Tôi có chắc không à?
Tôi chắc đấy chứ.
Anh nghĩ tôi bị điếc à? Joseph trả lời. Anh đảm bảo về người bạn của anh chứ?
Hoàn toàn đảm bảo,
Joseph khẳng định. Tôi quen anh ta nhiều năm rồi, anh ta chưa từng nói dối tôi, và lần này cũng không. Chẳng có lý do gì nào cả. Tôi biết anh ta hoàn toàn đáng tin cậy, và tôi có thể lấy cả cuộc đời của mình để đảm bảo cho những điều anh ta đã nói. Tôi hiểu anh ta như hiểu bất kỳ ai trên thế giới này, ít nhất là hơn rất nhiều cái cách mà anh tỏ ra hiểu về tôi sau chừng ấy năm. Chắc chắn chứ. Và một lần nữa Khám mắt nhìn lại Joseph, và ông nói, rồi anh phải biết điều đó chứ. Ông gọi cho người môi giới của mình, W.P. Wheeler. Joseph đã tưởng sẽ được nghe ông ta đặt lệnh bán ít nhất 50.000 cổ phần của Estée Lauder. Rockefeller đang phát tán cổ phần của ông ta ở Estée Lauder để kiếm lợi từ sức mạnh của thị trường. Dù đó là cổ phiếu đầu tư hay cổ phần đầu cơ cũng không quan trọng. Điều quan trọng là người giao dịch cổ phiếu giỏi nhất của cánh Standard Oil quyết định rút khỏi Estée Lauder. Nếu một người bình thường nhận được thông tin như thế từ một nguồn tin đáng tin cậy, anh ta sẽ làm gì? Có lẽ là không cần phải hỏi. Nhưng Kamak, ông chủ đầu cơ tài năng nhất vào thời điểm đó, người đang đầu cơ giá hạ, lúc đó là chỉ nói với người môi giới của ông ta, Billy, lên sàn và mua 1.500 cổ phiếu Estenbow mỗi khi giá tăng 3/8, khi đó cổ phiếu đã ở mức 90. Anh không định nói ra, bán ra đấy chứ? Joseph nóng nảy cắt ngang. Ông không còn là một người mới học việc ở phố Wall, nhưng ông ta lại nghĩ về thị trường theo quan điểm của các nhà báo, và thật tình cờ, giống với lối suy nghĩ chung của công chúng, giá cổ phiếu theo lẽ thường giảm xuống khi có những thông tin về bán ra từ nội bộ, và không còn người nào tốt hơn ngài William Rockefeller. Standard Oil đang rút lui và Kamak lại mua vào, không thể như vậy được. Không, Kamak nói, tôi muốn nói mua vào. Anh không tin tôi sao?
Có chứ, tôi không tin thông tin.
Anh không tin thông tin của tôi sao?
Có chứ.
Anh không phải đang đầu cơ giá hạ sao?
Có chứ.
Vậy sao lại thế?
Chính vì vậy mà tôi đang mua vào. Nghe tôi này, anh có những người bạn đáng tin cậy vậy, vì vậy khi việc bán ra số lượng lớn ngừng lại, hãy thông báo cho tôi ngay lập tức, anh hiểu chứ?
Được, Joseph trả lời và bỏ đi. Không hoàn toàn chắc chắn ông có thể tìm hiểu được động cơ của Kamak trong việc mua lại cổ phiếu của Rockefeller. Chính thông tin rằng Kamak đầu cơ giá hạ trên thị trường làm cho những hành động của ông ta trở nên khó hiểu. Tuy nhiên, Joseph đã đi gặp người bạn làm nhân viên chuyển giao của mình và nói với anh ta rằng ông muốn được biết khi nào ông già ngừng bán. Hai lần một ngày, Joseph gọi điện cho người bạn của mình để kiểm tra. Một hôm, một người bạn nhân viên chuyển giao nói với Joseph, ông già không còn bán nữa. Joseph cảm ơn anh ta và đến ngay văn phòng của Kamak với thông tin đó. Kamak chăm chú lắng nghe, gọi cho Wheeler và hỏi, Billy, hiện chúng ta có bao nhiêu cổ phiếu của Estée Lauder? Billy kiểm tra lại và thông báo họ có khoảng 60.000 cổ phần. Kamak, người đang đầu cơ giá hạ, đã ngừng bán khống cổ phiếu của Trenger và một số loại cổ phiếu khác. Thậm chí, trước cả khi ông bắt đầu mua cổ phiếu Estée Lauder và bây giờ ông bắt đầu bán ra hàng loạt, ông nhanh chóng yêu cầu Wheeler bán toàn bộ 60.000 cổ phần của Estée Lauder vừa mua, và còn hơn nữa, ông đã dùng một số cổ phần mua được của Estée Lauder để kéo giá của tất cả các cổ phiếu niêm yết xuống và kiếm lợi đáng kể từ các hoạt động đầu cơ giá hạ của mình. Cổ phiếu của Estée Lauder không ngừng giảm xuống cho đến khi giá chỉ còn 44 và Kamak đã kiếm được một món hời lớn. Ông ta đã sử dụng những quân bài mình có trong tay với một kỹ thuật đáng khâm phục
và nhờ đó thu về một khoản lợi đáng kể. Điểm tôi muốn làm rõ ở đây là thái độ thường lệ của ông ta đối với giao dịch. Ông ta không cần suy ngẫm nhiều về những việc đã làm. Ông ta nhanh chóng nhìn ra việc gì là quan trọng hơn đối với ông ta, hơn là chỉ những khoản lợi nhuận từ một loại cổ phiếu. Ông ta nên nhận ra mình đã may mắn được trao một cơ hội tiến hành những giao hoạt động đầu cơ giá hạ, không chỉ ở thời điểm thích hợp mà còn với một lực tác động ban đầu thích hợp. Thông tin về cổ phiếu Estipol khiến ông ta mua vào thay vì bán ra, vì ông đã ngay lập tức nhận ra điều đó giúp cho ông có được một nguồn đạn dược tốt nhất và phong phú cho các chiến dịch đầu cơ giá hạ của mình. Xin trở lại với trường hợp của tôi. Sau khi tôi hoàn thành các giao dịch trên thị trường lúa mì và ngô, tôi đã lên du thuyền xuống phương Nam. Tôi du hành trên những vùng biển ở Florida, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời, một khoảng thời gian lý thú với môn câu cá. Mọi thứ đều thú vị. Tôi không có bất kỳ mối bận tâm nào và tôi cũng không muốn vướng phải bất kỳ mối bận tâm nào. Rồi một ngày, tôi đến Palm Beach. Tôi đã gặp rất nhiều những người bạn ở phố Wall cùng những người khác. Bọn họ đang nói với nhau về một người đầu cơ bông lập dị nào đó. Theo một tờ báo cáo từ New York, Percy Thomas đã mất đến những đồng xu cuối cùng. Đây không phải là một vụ phá sản thương mại, gần như chỉ là tin đồn về một trận Waterloo thứ hai của một nhà đầu cơ nổi tiếng thế giới trong thị trường bông. Tôi đã luôn ngưỡng mộ ông ta. Lần đầu tiên tôi nghe tin về ông ta lại là thông qua báo chí, khi sàn giao dịch chứng khoán Seldon và Thomas phải đóng cửa. Sau khi Thomas cố gắng đầu cơ bông, Seldon, người không có được tầm nhìn cũng như lòng dũng cảm của người đồng sự, đã cảm thấy sợ hãi khi họ tiến gần tới ngưỡng cửa của sự thành công. Ít nhất đó là những gì được truyền tai nhau ở phố Wall lúc đó. Dù thế nào, thay vì kiếm được một món lợi lớn, họ đã có một trong những thất bại có tác động mạnh nhất trong nhiều năm. Tôi quên mất là bao nhiêu triệu. Công ty bị đóng cửa và Thomas bắt đầu làm việc một mình. Ông ta toàn tâm toàn ý cho đầu cơ bông và chẳng bao lâu sau đã giành lại vị trí của mình. Ông đã thanh toán toàn bộ nợ cùng lãi cho các chủ nợ. Mặc dù về mặt luật pháp, ông không bị bắt buộc phải trả những khoản nợ đó, đồng thời vẫn còn lại cho mình khoảng $1,000,000. Sự trở lại của ông trong thị trường bông là một sự kiện xuất sắc, có thể sánh với cách mà chi công SPY đã khai thác thị trường chứng khoán để thanh toán khoản nợ $1,000,000 chỉ trong một năm. Trí tuệ và sự can trường của Thomas khiến tôi ngay lập tức cảm thấy ngưỡng mộ ông ta. Mọi người ở Palm Beach đang bàn tán về cuộc giao dịch thất bại của Thomas trong thị trường bông tháng 3. Chắc bạn cũng hiểu những cuộc nói chuyện kiểu này sẽ tiếp tục và phát triển như thế nào. Hằn núi những thông tin sai lệch, những lời đồn thổi mà bạn phải nghe. Tôi đã từng chứng kiến cách mà tin đồn về tôi phát triển, đến mức chính người bắt đầu tin đồn này cũng không thể nhận ra nó khi nó quay trở lại với anh ta. Chỉ chưa đến 24 giờ sau đó, nó đã phòng ra với hàng loạt các chi tiết mới và sinh động. Tin tức về rủi ro mới nhất của Percy Thomas đã hướng tâm trí tôi từ câu cá sang thị trường bông. Tôi thu thập từng chồng giấy tờ giao dịch và đọc chúng để xác định tình hình. Khi quay trở lại New York, tôi lao vào nghiên cứu thị trường. Mọi người đều đang đầu cơ giá hạ và đang giao dịch bông tháng 7. Bạn cũng hiểu con người là thế nào mà. Tôi cho rằng chính những tin tức như trên đã lan truyền, khiến cho một người làm những việc chỉ bởi những người quanh anh ta đang làm công việc tương tự. Có thể đó chỉ là một mặt hoặc một vài biến thể của bản năng đầy bầy đàn ở người. Nhưng dù là gì, theo quan điểm của hàng trăm người giao dịch, việc khôn ngoan và thích hợp nhất lúc này là bán bông tháng 7, cũng rất an toàn nữa. Bạn không thể nói đợt bán lớn này là khinh suất, từ đó quá nhẹ nhàng. Những người giao dịch chỉ đơn giản là nhìn thấy một phía về thị trường và một khoản lợi lớn, họ đương nhiên hy vọng giá bông sẽ sụt giảm. Tôi đã thấy được tất cả, và điều làm tôi chú ý là những người đang bán khống sẽ không có nhiều thời gian để bù lại số lượng. Càng nghiên cứu tình hình, tôi càng nhận ra điều này rõ ràng hơn. Và cuối cùng tôi quyết định mua vào số bông tháng 7. Tôi đến văn phòng và nhanh chóng mua vào 100.000 kiện. Tôi không gặp khó khăn để thu mua đủ số này từ nhiều người giao dịch. Có thể nói, Nếu tôi có trao giải thưởng 1 triệu đô la cho ta, ai tìm ra được bất kỳ người giao dịch nào còn sống hay đã chết, không bán bông ra bông tháng 7 thì cũng không có ai nhận được giải thưởng đó.
Tôi nên nói thêm lúc này là cuối tháng 5, tôi tiếp tục mua thêm và họ tiếp tục bán cho tôi cho đến khi tôi thu thập được toàn bộ các hợp đồng luân chuyển và có trong tay 120.000 kiện bông. Vài ngày sau khi tôi mua những kiện hàng cuối cùng, giá bông bắt đầu tăng, và một khi đã bắt đầu, thị trường luôn tiến triển rất tốt. Giá bông đã tăng đến 40 lên 50 điểm một ngày. Vào một ngày thứ bảy, khoảng 10 ngày sau khi tôi bắt đầu giao dịch, giá bông bắt đầu tăng. Tôi không biết liệu còn bông tháng 7 được bán nữa không. Tôi phải xác định được điều này, do đó tôi đợi đến 10 phút cuối trước khi thị trường đóng cửa. Tôi biết đó là thời điểm những người giao dịch thường bán ra và họ có thể an toàn khi thị trường đóng cửa. Do vậy, cùng lúc tôi đặt 4 lệnh mua khác nhau, mỗi lệnh mua 5.000 kiện. Việc này làm giá bông tăng lên mức hơn 30 điểm và việc mua bán hoàn tất dễ dàng. Thị trường đóng cửa ở mức cao, tất cả những gì tôi làm, bạn hãy nhớ là đã mua 20.000 kiện cuối cùng. Ngay hôm sau đó là chủ nhật, sang thứ hai, thị trường Liverpool được cho là sẽ mở cửa ở mức 20 điểm để tương đương với những tiến triển của thị trường New York. Nhưng thay vì thế, thị trường này lại tăng lên hơn 50 điểm. Điều đó có nghĩa là thị trường Liverpool đã phóng đại những tiến triển của New York gấp 2 lần. Tôi không có liên quan gì đến lần tăng giá này của thị trường. Điều này cho thấy những suy luận của tôi là hợp lý và tôi đã giao dịch theo hướng ít giá ít trở ngại nhất. Đồng thời, tôi cũng không quên đi thực tế là mình vẫn còn một lượng lớn hàng cần tiêu thụ. Thị trường có thể tăng mạnh hoặc từ từ, nhưng chưa từng có khả năng hấp thụ nhiều hơn một lượng hàng bán ra nhất định. Dĩ nhiên, những thông tin từ Liverpool làm thị trường của chúng tôi náo động, nhưng tôi nhận thấy giá càng tăng cao, lượng bông tháng 7 càng hiếm. Tôi chưa bán ra bất kỳ kiện nào, hàng nào đang có nào. Nói chung, ngày thứ hai đó không phải là ngày thú vị và cũng không vui vẻ gì cho những người đầu cơ giá hạ. Nhưng trên tất cả, tôi chưa nhận thấy dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sụt giá sắp xảy ra, chưa có dấu hiệu bắt đầu của một đợt hỗn loạn và tôi vẫn còn 140.000 kiện bông cần tìm đầu ra. Vào một buổi sáng thứ ba, khi tôi đang trên đường đến văn phòng, tôi gặp một người bạn ở cổng vào tòa nhà. Bài báo trên tờ World sáng nay quả là đáng chú ý đấy, anh ta mỉm cười nói với tôi. Bài nào? Tôi hỏi lại. Cái gì? Anh không định nói với tôi là anh chưa đọc đấy nhé. Tôi chưa bao giờ xem tờ World, tôi trả lời. Nhưng chuyện gì thế? Chà, đó là về anh mà. Bài báo nói rằng anh đang giữ toàn bộ số bông tháng 7. Tôi chưa đọc bài báo đó, tôi trả lời rồi tạm biệt anh ta. Tôi không biết liệu anh ta có tin tôi không. Có thể anh ta nghĩ tôi rằng sẽ là quá kinh suất nếu thừa nhận việc đó là đúng hay sai. Đến văn phòng, tôi yêu cầu một bản sao của bài báo đó, và bài báo đó với dòng tít lớn được đăng ngay trên trang nhất: Larry Livingston nắm giữ toàn bộ bông tháng 7. Dĩ nhiên, tôi ngay lập tức nhận ra bài báo này sẽ có tác động ma quỷ thế nào tới thị trường. Dù tôi có thận trọng suy nghĩ về những phương thức và cách thức tiêu thụ 140.000 kiện bông hiện có để có khoản lợi lớn nhất, tôi cũng không thể tìm ra cách nào tốt hơn cách này, thậm chí không thể tìm được một cách nào cả. Bài báo đó, tại thời điểm đó, đang ở trên tay của mọi người trên cả nước, trên báo World hay khắp bất kỳ tờ báo nào khác trích dẫn nó. Thậm chí nó có thể được chuyển sang châu Âu, tác động của nó đối với giá bông ở Liverpool là rất rõ ràng. Toàn bộ thị trường trở nên náo động với những thông tin kiểu này, điều đó không có gì là đáng nghi ngờ cả. Tôi đương nhiên biết thị trường New York sẽ phản ứng thế nào và tôi phải làm gì. Thị trường mở cửa lúc 10 giờ. Chỉ 10 phút sau khi thị trường mở cửa, tôi không còn giữ bất kỳ kiện bông nào. Tôi đã bán sạch 140.000 kiện bông tôi có. Tôi bán ra với mức giá đỉnh trong ngày. Những người giao dịch đã tạo ra thị trường cho tôi. Tất cả những gì tôi làm được là chứng kiến một cơ hội Thượng Đế ban tặng để bán số bông của mình đi. Tôi phải nắm lấy cơ hội đó vì tôi không thể tránh được nó. Liệu tôi còn có thể làm gì được khác chứ? Vấn đề mà tôi đã tốn không biết bao công sức để suy nghĩ tìm cách giải quyết.
cuối cùng lại được giải quyết ổn thỏa bằng một sự tình cờ. Nếu tờ Quo không cho đăng bài báo đó, tôi đã không thể giải quyết hết số bông của mình mà không hy sinh một phần lớn số lợi nhuận trên giấy. Bán ra toàn bộ 140.000 kiện bông tháng 7 mà không làm giá hạ là một thủ thuật vượt quá khả năng của tôi. Nhưng bài báo của Quo đã giúp tôi thực hiện điều đó. Tôi không thể giải thích với bạn tại sao tờ Quo lại cho đăng bài báo đó. Tôi chưa bao giờ biết nguyên nhân. Có thể tác giả của bài báo này được một số người bạn có chân trong thị trường bông mách nước và anh ta đã nghĩ mình có được một thông tin sốt dẻo. Tôi chưa từng gặp anh ta hay bất kỳ người nào của tờ Quo. Tôi không biết bài báo đó được đăng vào buổi sáng mãi cho đến 9 giờ. Và nếu không phải bạn tôi làm tôi chú ý đến bài báo đó, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ biết đến nó nữa. Nếu không có bài báo đó, tôi đã không thể tạo ra một thị trường đầu ra đủ lớn cho số bông của tôi. Đó là một vấn đề khi giao dịch với số lượng lớn. Đã đâm lao thì phải đeo lao. Bạn không phải lúc nào cũng có thể bán ra khi bạn muốn hoặc khi bạn cho rằng đã đến thời điểm thích hợp. Bạn phải thoát ra được khi bạn có thể, khi bạn tìm được một thị trường có khả năng tiêu thụ toàn bộ số hàng của bạn. Bỏ lỡ cơ hội sẽ khiến bạn mất đi hàng triệu đô la. Bạn không thể chần chừ, nếu không bạn sẽ thua cuộc. Bạn sẽ không nên thử trò nguy hiểm như nâng giá đối với những nhà đầu cơ giá hạ bằng cách mua cạnh tranh, bởi có thể vì thế mà bạn đã làm giảm khả năng hấp thụ của thị trường. Và tôi muốn cảnh báo với các bạn một điều, nắm bắt cơ hội không phải là việc dễ dàng như bạn nghĩ. Một người phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác để khi cơ hội đến tay, anh ta phải nắm bắt luôn. Dĩ nhiên là không phải ai cũng biết về sự may mắn tình cờ đó của tôi. Ở phố Wall hay bất kỳ nơi nào khác, những sự tình cờ có thể đem lại những khoản tiền lớn cho một người, thường được nhìn nhận với nhiều nghi ngờ. Nếu sự tình cờ không đem lại lợi nhuận, nó không được coi là sự tình cờ, mà là kết quả tất yếu của thái độ tham lam hoặc tự cao của bạn. Nhưng khi nó đem lại cho bạn một món lợi, người ta lại nói đó là thứ của cướp được và bàn tán về việc tính phi đạo đức gia tăng ra sao, hay chủ nghĩa bảo thủ hay tính đứng đắn xuống cấp thế nào. Không phải chỉ những người bán khống ác ý, những người đang phải chịu hậu quả do chính sự khinh suất của họ, buộc tội tôi dàn dựng lên việc làm táo bạo đó, tất cả những người khác cũng nghĩ vậy. Một hoặc hai ngày sau, một trong những ông chủ lớn trong thị trường bông thế giới đến gặp tôi và nói, đó quả là một trong vụ giao dịch tài tình nhất anh đã thực hiện được, anh Livingston. Tôi tự hỏi nếu anh đẩy ra thị trường toàn bộ số anh có, liệu anh sẽ tổn thất bao nhiêu? Anh cũng biết thị trường không đủ lớn để thu nhận nhiều hơn 50-60.000 kiện hàng, không làm giảm giá, và cách anh định giải quyết phần còn lại mà không làm hao hụt lợi nhuận trên giấy của anh thực sự hấp dẫn tôi. Tôi đã không nghĩ tới kế hoạch đó của anh, đó quả thật là một kế hoạch tài tình. Tôi không dính dáng gì đến việc đó. Tôi đảm bảo với anh ta một thái độ nghiêm chỉnh nhất có thể, nhưng tất cả những gì anh ta trả lời chỉ là thực sự tài tình, anh bạn. Thực sự là rất tài tình, anh không cần phải khiêm tốn như vậy. Sau lần giao dịch đó, thậm chí một số nhà báo, tờ báo còn gọi tôi là ông vua bông, nhưng như tôi nói, tôi không thực sự được trao vương miện đó. Có lẽ cũng không cần phải nói với bạn rằng trên đất Mỹ, không ai có đủ tiền để mua được một cột báo trên tờ Wall hay có đủ sự thu hút cá nhân để đảm bảo với công chúng về một chuyện như vậy. Nhưng lần đó, tôi đã được trao một danh hiệu hoàn toàn không thể xóa bỏ. Nhưng tôi kể câu chuyện này không phải để phê phán một số người không xứng đáng được trao vương miện hay để nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc nắm bắt cơ hội. Dù nó đến lúc nào và bằng cách nào, mục đích của tôi chỉ là ghi lại những tiếng tăm từ báo giới đến với tôi sau vụ giao dịch bông tháng 7. Nếu không phải nhờ tờ báo chí, tôi đã không thể có cơ hội gặp người đàn ông xuất chúng đó, Percy Thomas. Như vậy là các bạn vừa nghe xong phần chính và phần mềm câu chuyện của Chet Livermore trong tác phẩm Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán của tác giả Lefebvre. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng chương sách này sẽ mang lại nhiều bài học giá trị cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thật an lạc.